Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài đề cập xung quanh việc trồng rừng gỗ lớn không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng phân bón cân đối hợp lý và tiết kiệm trong sản xuất cây lúa. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc trồng rừng gỗ lớn không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích rừng trồng gỗ lớn tập trung đạt 10.000 hectare, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Bình Định là vùng đất có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu từ các loại cây gỗ lớn chủ yếu nhập từ nước ngoài vì người dân địa phương chỉ trồng loại cây gỗ nhỏ khi rừng được 4 đến 5 năm tuổi đã tiến hành khai thác. Bởi vậy, trồng rừng gỗ lớn đang là mục tiêu mà tỉnh Bình Định hướng tới với những tiềm năng phát triển bền vững. Cùng đó, điều kiện tự nhiên khí hậu ở đây có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa rất thích hợp cho việc trồng các loại cây rừng gỗ lớn. Xác định việc trồng rừng gỗ lớn không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Hiện nay có 3 công ty lâm nghiệp đang triển khai trồng rừng gỗ lớn gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn. Tổng diện tích Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt cho các doanh nghiệp này theo đề án phát triển cây gỗ lớn gần 4.200 hectare, trong đó có rừng trồng mới, rừng trồng lại sau khai thác và rừng chuyển hóa. Trước đây, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn, Hà Thanh và Sông Côn đạt 3.000 hectare. Tuy nhiên, đợt mưa bão cuối năm 2020 đã gây thiệt hại lớn đến diện tích rừng gỗ lớn này với diện tích 600 hectare. Do vậy, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn hiện có là 2.400 hectare, đạt 57,4% kế hoạch. Chi cục Kiểm lâm Bình Định hướng dẫn cho các công ty về kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Giai đoạn 2019-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn gần 820 hectare trồng rừng gỗ lớn. Đến nay, công ty đã hoàn thành mục tiêu theo đề án, trong đó chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn trên 200 hectare, rừng gỗ lớn trồng mới 620 hectare. Thực tế cho thấy, việc trồng rừng gỗ lớn có lượng tăng trưởng gỗ bình quân hàng năm từ 22 đến 25 mét khối trên 1 hectare. Đối với diện tích chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, công ty đã khai thác được năm đầu tiên và đánh giá năng suất tăng 25-30% so với rừng gỗ nhỏ. Trồng rừng gỗ lớn có thời gian dài như cây keo có chu kỳ trên 10 năm hay các loại cây bản địa như cây cà te, hương trên 70 năm nên nguồn vốn đầu tư khá cao, công chăm sóc lâu dài. Nhưng nhiều chính sách hỗ trợ vay vốn để phát triển rừng gỗ lớn hiện nay lại chưa thực hiện được. Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030. Ngoài 3 công ty lâm nghiệp được phê duyệt diện tích trồng rừng gỗ lớn thì hộ gia đình sẽ được tham gia trồng gần 3.400 hectare. Tuy nhiên hiện nay người dân vẫn chưa tham gia. Để người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn và có những chính sách hỗ trợ về vốn vay cũng như giao quyền sử dụng đất để người dân yên tâm trồng rừng. Ngoài ra, cần thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện liên kết với người dân tạo thành các chuỗi sản xuất chế biến xuất khẩu cây gỗ lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay tỉnh Bình Định đang nghiên cứu cho các công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Quy Nhơn, Hà Thanh và Sông Côn liên kết với các hộ dân để chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Một vấn đề nữa cũng cần được tháo gỡ, đó là khu vực miền Trung nắng nóng kéo dài và nhiều bão lũ gây ra rủi ro cao đối với rừng gỗ lớn. Nhiều doanh nghiệp đã tính toán đến việc mua bảo hiểm cho rừng gỗ lớn, nhưng hiện chưa có công ty bảo hiểm nào bán. Do đó, cần có những chính sách bảo hiểm để doanh nghiệp và người dân bảo đảm nguồn vốn tái sản xuất khi có thiên tai xảy ra. Trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC, ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế cao, còn có những tác động tích cực về môi trường tự nhiên. Đặc biệt, độ che phủ của rừng duy trì hàng chục năm nên đất đai không bị mưa gió làm xói mòn. Do vậy, việc khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn là một định hướng đúng đắn của tỉnh Bình Định hiện nay. Thưa bà con, nông dân và các bạn, trong sản xuất lúa gạo hiện nay, ngoài việc chọn tạo ra những giống mới có thời gian sinh trưởng ngắn cho năng suất cao và chống chịu sâu bệnh tốt, thì sử dụng phân bón cân đối, hợp lý và tiết kiệm là hết sức quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh tế. Bón phân đúng và đủ sẽ giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm lúa gạo. Bây giờ mời bà con nông dân và các bạn cùng tìm hiểu về cách sử dụng phân bón cân đối, hợp lý và tiết kiệm trong sản xuất cây lúa qua bài viết sau đây của phóng viên chuyên mục.
Cây lúa cần bón phân vì hầu hết đất không cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sự phát triển tối ưu của cây. Ngay cả khi trong đất có nhiều chất dinh dưỡng, khi cây lúa phát triển, chúng sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và khiến đất kém màu mỡ hơn. Bón phân cân đối hợp lý là sử dụng lượng phân bón thích hợp cho cây lúa, đảm bảo tăng năng suất với hiệu quả kinh tế cao nhất, không để lại các hậu quả tiêu cực trên nông sản và môi trường sinh thái. Thứ nhất, bón đúng chủng loại. Cây lúa cần phân gì, bón đúng loại phân đó, bón theo nhu cầu của cây và đặc điểm tính chất của đất. Bón đúng phân không những đáp ứng được yêu cầu của cây lúa mà còn giữ được ổn định môi trường của đất. Ở đất chua, tuyệt đối không bón những loại phân có tính axit cao quá ngưỡng và trên nền đất kiềm không bón các loại phân có tính kiềm cao quá ngưỡng. Thứ hai, bón đúng liều lượng và tỷ lệ. Mỗi loại cây trồng có một tỷ lệ cân đối các chất dinh dưỡng mà trong đất ít có một tỷ lệ các chất dinh dưỡng phù hợp với yêu cầu đó. Thứ ba, bón đúng lúc, đúng thời điểm yêu cầu của cây lúa. Nhu cầu của cây lúa đối với các chất dinh dưỡng thay đổi tùy theo các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Có nhiều giai đoạn sinh trưởng cây lúa cần đạm, có nhiều loại giai đoạn cây cần kali nhiều hơn đạm. Do vậy, bón đúng thời điểm mới phát huy được tác dụng của phân. Đối với cây lúa, đạm và lân cần nhiều ở giai đoạn đầu, kali cần nhiều ở giai đoạn đón đồng, trổ bông đến chín. Bón đúng loại phân. Bón đúng lúc sẽ tăng khả năng chống chịu của cây đối với hạn, rét, thời tiết bất thường của môi trường và với sâu bệnh gây hại. Thứ tư, bón đúng vụ thời tiết. Thời tiết có ảnh hưởng đến chiều hướng tác động và hiệu quả của phân bón. Mưa làm rửa trôi các chất dinh dưỡng gây lãng phí. Nắng gắt cùng với tác động của các hạt phân bón có thể gây cháy lá lép hạt. Lựa chọn loại phân, dạng phân và thời vụ bón hợp lý có ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng phân bón. Chế độ phân bón ở vùng mưa ẩm ướt phải khác ở vùng khô hạn. Ví dụ, ở vùng khô hạn trong thời kỳ cây lúa sinh trưởng bị thiếu nước, nếu không có nước tưới thì việc bón trước khi gieo có tác dụng lớn. Khi bón phân hữu cơ phải chọn loại phân khá hoai. Vì thiếu nước mà bón phân hữu cơ và có độ hoai mục kém sẽ càng làm cho lớp đất mặt bị khô hạn hơn. Quá trình khoáng hóa cũng chậm đi. Phân bón còn ảnh hưởng đến tính chịu hạn của cây lúa. Lân và kali làm tăng tính chống hạn của cây lúa vì nó làm tăng sức giữ nước của cây. Bón nhiều đạm làm giảm tính chịu hạn, cho nên những mùa vụ mà hạn cần chú ý bón lân và kali cho cây lúa. Thứ năm, bón đúng cách. Đối với phân đạm, có điều kiện nên bón vùi, kết hợp lúc cấy lúa, vừa tiết kiệm công vùi, vừa giảm chi phí. Bón phân theo cách nặng đầu nhẹ cuối. Bón đầy đủ giai đoạn đầu và giai đoạn sau có thể giảm bón theo kiểu vá áo để gia giảm theo tình hình sinh trưởng của cây lúa. Nếu thấy lúa tốt, nên ngưng bón đạm sau khi trổ để tránh lãng phí đạm và hạn chế sâu bệnh phát triển. Trước tình hình các loại phân bón vô cơ tăng giá mạnh ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và sản xuất lúa, bà con nông dân cần tăng cường hàm lượng phân bón hữu cơ để bón cho lúa. Theo đó, các loại phân chuồng trâu, bò, lợn, gà ủ trong thời gian nhất định để bón, kết hợp tăng cường bón vôi bột để cải tạo đất, tạo độ thông thoáng cho bộ rễ phát triển tốt hơn. Đối với phân bón vô cơ là không thể thiếu đối với cây lúa, song bà con cần cân đối lượng phân thật hợp lý, có thể giảm phân đạm, tăng phân tổng hợp. Ngoài ra, bà con cần áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí trong thâm canh lúa. Việc áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI sẽ giúp người dân tiết kiệm khoảng 30% lượng giống, tiết kiệm nước tưới từ 40-50%, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất hơn 10-15% so với sản xuất thông thường và cải thiện đáng kể thành phần cơ giới đất. SRI được nông dân đón nhận áp dụng bởi các kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.